Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lim Văn Hồ ở Indianapolis, bang Indiana hỏi:
Gia đình tôi ở bên Việt Nam á, có coi TV nói là Mỹ mới phát minh ra được cái máy mà dành cho những cái người mà người ta bại liệt á, mà người ta tập thể dục về cơ tay cơ chân rồi đó, mà nó kích thích cái thần kinh để cho mà nó mau phát triển lại bình thường á. Là em muốn hỏi bây giờ nếu mà cái máy đó là cái máy tên gì và mua ở đâu vậy?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về cái vấn đề kích thích dây thần kinh hay là não bộ trong công cuộc phục hồi chức năng vận động. Thì câu hỏi của vị thính giả rất hay, nói về một cái vấn đề rất thú vị của khoa thần kinh. Nhưng mà vì không có nói rõ lắm cho nên tôi sẽ cố gắng trả lời trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau của vấn đề. Thì trước hết, tôi xin nói về một cái phương pháp này thì nó không phải là mới, nó đã được dùng từ cỡ trên dưới 20 năm nay. Và nó dùng dòng điện để kích thích trực tiếp các thần kinh, các dây thần kinh. Mà cái dây thần kinh nó thì nó phụ trách điều khiển một cái bắp cơ nào đó bị liệt hay là bị yếu, thường thường là sau khi stroke. Và gọi là kích thích cơ năng điện, cái từ này là tôi dịch từ cái từ tiếng Anh gọi là Functional Electrical Stimulation, viết tắt là FES. F là Functional, gọi về là cái cơ năng, và Electrical là điện, và Stimulation là kích thích. Thì trong cái phương pháp này, người ta dùng một cái máy điện tử, và cái máy đó nó dò những cái sợi dây thần kinh, nó nằm ở phía dưới da, ở trên tay hay là dưới chân. Và khi mà chúng ta cố gắng vận động những cái bắp thịt liên hệ thì những cái dây cái máy điện toán đó nó phát hiện những cái đường đi của những cái dây thần kinh. Và khi mà nó phát hiện được cái sự kích thích từ trên não bộ đi xuống thì mặc dù là cái cơ đó nó đã bị yếu, nó bị liệt, nhưng mà cái máy nó rất nhạy cảm. Nó sẽ phát hiện cái đường đi của những cái sợi dây thần kinh và nó gửi những cái sự kích thích điện vào những cái dây thần kinh đó. Và do đó cái cơ nó sẽ co lại, nó là cái phần cơ thể đó nó sẽ làm một cái cử động mạnh hơn là cái khả năng mà cái từ cái người bệnh có thể thực hiện được, có thể điều khiển được. Và cái lý thuyết là nhờ đó mà cái bộ óc nó học lại cái cách thực hiện cái động tác đó, và lần lần nó có thể thực hiện mà không cần đến cái máy nữa. Và hiện giờ thì tìm hiểu ở trên Internet thì tôi thấy có đại khái là có những cái máy sau đây. Một cái máy nó gọi là của cái hãng tên là NeuroMove, viết là NeuroMove. NeuroMove, họ sản xuất cái máy này để dùng cho cánh tay, những cái người bị liệt tay, cánh tay hay là bàn tay và cái cổ chân. Và có hai cái máy khác nữa tên là Hotstock Drop Foot Stimulator. Hotstock là cái tên riêng của nó, viết là OJSTOCK. Và Drop Foot có nghĩa là cái chân nó bị yếu và cái bàn chân nó thòng xuống, nó drop là thả xuống, thòng xuống, foot là cái bàn chân. Stimulator là cái máy kích thích. Drop viết là DROP, foot viết là FOOT. Và stimulator có nghĩa là máy kích thích. Và một cái loại máy nữa do một cái hãng khác tên là Walk Aid. Walk là đi, WALK, Aid viết là AIDE. Hai cái này dính với nhau. Thì những cái máy này nó kích thích cái dây thần kinh common peroneal nerve, là cái dây thần kinh kích thích những cái cổ, những cái bắp thịt ở dưới giò, dưới cẳng, nó chạy dọc theo cái phía bên ngoài của cái cẳng chân. Và như chúng ta đã giải thích là nó dùng cho những cái trường hợp bệnh nhân bị cái cổ nhân chân yếu, cái bàn chân nó thòng xuống, ví dụ như khi mình đi, mình bước lên thì cái phía trước của cái bàn chân mình nó phải hướng về phía trên để nó không có quét xuống dưới đất. Thì những cái người bị foot drop thì họ cái bàn chân họ thòng xuống dưới và nó vướng, thì cái máy này nó giúp cho những cái người đó mỗi lần họ bước lên thì nó kích thích những cái dây thần kinh và những cái bắp thịt nó kéo cái bàn chân phía trước nó lên phía trên cho nó đi dễ dàng hơn. Nhưng mà nói chung những cái máy mà chúng tôi vừa kể tên đó thì nó đều là đắt tiền. Và giá đối với thị trường bên Mỹ thì nó cỡ chừng 5.000 cho tới 6.000 đô la. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng có thể là dùng cái cơ hội là tới những cái trung tâm phục hồi và người ta dùng những cái trị liệu pháp trên bệnh nhân mà không cần phải mua cái máy đó. Bây giờ nhân tiện cái chuyện này thì tôi cũng xin nói về những cái phát triển mới hơn trong cái trị liệu để phục hồi chức năng vận động mà dùng dòng điện. Thì trong y khoa người ta gọi những cái trị liệu này gọi là electrocures. Cures là chữa bệnh, là làm cho bệnh dứt, và electro là dùng dòng điện. Thì trong quá khứ là người ta nhận xét là những cái người mắc bệnh trầm cảm, là depression, những cái người bị trầm cảm nặng hay là những cái người bị bệnh phân kinh thân liệt mà chúng ta gọi tiếng Anh gọi là schizophrenia, là chúng ta nói để những cái người bị mắc tâm thần, thường thường người ta chúng ta nói đến những cái người bệnh thần kinh phân liệt. Thì khi những cái người mà bị những cái chứng này mà họ cũng luôn cái bị cái bệnh lầm kinh, chứng lầm kinh, kinh phong, epilepsy, thì người ta nhận xét rằng là những cái triệu chứng về hai cái bệnh thần kinh, tâm thần ở trên nó thuyên giảm mỗi khi mà cái người bệnh họ trải nghiệm ra một cái cơn co giật lầm kinh. Ngoài ra người ta ví dụ như ở trong cái thú y người ta cũng thấy là những cái con heo mà khi mà đi vào lò sát sinh mà người ta cho nó bị điện giật thì những cái con heo sau đó nó không có vùng vẫy, nó có vẻ nó ngoan ngoãn hơn là trước khi nó bị cái dòng điện nó đi qua cái đầu đó. Thì từ những cái quan sát đó thì người ta thử dùng cái dòng điện để làm cho bệnh nhân gây cho bệnh nhân co giật. Cái chuyện này xảy ra lần đầu tiên áp dụng trên con người ta là Ý năm 1938. Thì sau đó người ta nhận thấy là có những cái cải thiện ở trong cái triệu chứng tâm thần như là trầm cảm và schizophrenia là thần kinh phân liệt. Thì chúng ta nên nhớ là cỡ khoảng 1938 của thế kỷ trước, thì lúc đó những cái thuốc men mà để trị liệu những cái vấn bệnh như là thần kinh phân liệt hay là depression nó chưa có gì nhiều. Nhưng mà ngày nay thì cái trị liệu pháp này bằng điện gọi là electroconvulsive therapy. Electro là điện, convulsive là làm cho co giật, therapy là cái trị liệu pháp, viết tắt chữ là ECT nói theo tiếng Việt và ECT nói theo tiếng Anh. Hay là chúng ta thường hay nói chạy điện, hay là hồi trước theo họ dùng theo tiếng Pháp thì chúng ta gọi là electroshock. Thì những cái trị liệu mà dùng cho điện giật này nó ít được dùng hơn là vì có nhiều cái cách trị liệu bằng tâm lý và thuốc men và chỉ dành cho những cái trường hợp kháng những cái trị liệu thông thường thì lúc đó đối đế người ta mới dùng tới cái ECT. Với lại thêm nữa, ECT gần đây, trong những cái năm gần đây thì nó lại trở thành thịnh hành hơn là vì người ta ý thức những cái vấn đề side effect, những cái vấn đề phản ứng phụ của những cái thuốc trị bệnh tâm thần, cũng như là người ta thấy trong một số đáng kể trường hợp, hình như chừng 1/3 trường hợp thì cái thuốc men nó không có thành công lắm trong chữa những cái bệnh như là depression hay là schizophrenia. Thì trong cái thực hành của ECT bây giờ nó cũng có vẻ hiền lành hơn, là người ta dùng một cái dòng điện nó được cho chạy qua đầu, nghĩa là đi qua cái não bộ của người bệnh nhân, có khi thì là một bên não bộ bán cầu, một bên là cho cả hai cái phần của cái não bộ của bệnh nhân chạy qua thật nhanh. Và khi mà chạy qua cái não bộ đó, nó gây ra một cái cơn co giật, là cái epilepsy ở trong cái não bộ đó, giống như là một cái cơn bão về điện ở trong cái não bộ đó. Nhưng mà vì trước khi mà bệnh nhân được làm như vậy thì người ta đặt cái người bệnh ở trong một cái tình trạng mê man do thuốc mê. Và người ta cũng dùng những cái thuốc làm tê liệt những cái cơ bắp, những cái bắp thịt của cái người đó. Cho nên thay ví dụ như ngày xưa, 5-60 năm trước thì những cái người mà họ bị chạy điện như vậy đó, họ bị electroshock thì họ lên cơn giật suốt cái cơ thể và rất là nguy hiểm, nhiều khi bị gãy xương nữa. Thì những cái co giật bây giờ nó không có xảy ra đối trên người bệnh lúc làm ECT, và những cái hư hại trên xương khớp, trên cơ bắp do đó nó ít khi xảy ra. Thì nói là tại sao mà cái tác dụng của cái ECT, nó làm electroshock, nó làm cải thiện cái tình trạng người bệnh bị bệnh tâm thần. Thì cái cơ chế người chúng ta chưa có được hiểu rõ. Có nhiều cái lý thuyết về cái vấn đề này, và tôi nghĩ là cũng có thể là thú vị cho chúng ta để chúng ta học cùng học hỏi hôm nay. là thứ nhất là người ta nghĩ là có thể cái dòng điện nó kích thích cái máu lưu thông ở trong một cái số nơi của não bộ và có thể là nó thay đổi hay là nó gia tăng những cái chất truyền dẫn thần kinh của trong não bộ. Truyền dẫn thần kinh là tôi tạm dịch cái chữ là neurotransmitter, là những cái chất hóa học mà nó đi từ cái tế bào thần kinh này, nó qua tế bào thần kinh khác để mà nó nối mạng những cái tế bào thần kinh đó lại với nhau. Thì một trong những cái chất mà quan trọng ở trong truyền dẫn thần kinh đó là chất serotonin. Và cái chất serotonin này nó quan trọng trong cái sự sinh hoạt của cái bộ óc và nó cái mức mà bình thường nó cần thiết cho cái giúp cho cái người bệnh bớt bị trầm cảm. Những cái người bị trầm cảm cần cái serotonin là cao hơn, có thể là cái dòng điện nó ảnh hưởng tới cái mức serotonin. Và ngoài ra một điểm nữa thì cũng có thể là cái dòng điện bằng một cái cách nào đó mà chúng ta chưa có hiểu rõ, nó khuyến khích cái sự tái tạo những cái tế bào mới để mà phục hồi cái cơ năng của những cái bộ óc bị hư hại, ví dụ như sau một cái stroke. Thì hiện nay ở bên Mỹ, trong những cái trị liệu pháp loại này có những cái trung tâm, người ta dùng từ trường, người ta tác dụng lên trên cái não bộ của những cái người trầm cảm. Từ trường có nghĩa là những cái môi trường tạo ra xung quanh một cái nam châm. Thì những cái máy điện này nó phát ra một cái từ trường gọi là, và nó áp dụng lên trên cái bộ óc của cái người bệnh, và cái trị liệu pháp này gọi là transcranial magnetic stimulation. Transcranial có nghĩa là nó đi xuyên qua cái sọ của người bệnh, và magnetic có nghĩa là về từ lực từ trường, và stimulation là kích thích, và viết tắt là TFMS. Trên thị trường nó có những cái máy mà nó cầm tay, nó không có tạo ra từ trường như là cái máy TMS, mà nó lại tạo ra một cái dòng điện nhẹ nó chạy qua đầu bệnh nhân. Và cái máy này là những cái máy cầm tay, và theo quảng cáo được FDA, theo quảng cáo của họ thì cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ chấp thuận để cho người bệnh dùng những cái máy cầm tay này dùng để chữa trầm cảm là depression. Và cái trong cái trường hợp này thì người ta gọi là cranial electrostimulation. Cranial có nghĩa là cái sọ, electro là điện, stimulation là kích thích, và viết tắt là CES. Ở tiếng Việt Nam chúng ta nói là CES. Là ví dụ như ở trên thị trường nó có một cái máy nó gọi là FW, là viết tắt cái tên của người làm cái đó, stimulator, FW stimulator. Và cái máy này thì nó cũng khá đắt tiền, tuy là nó cầm tay nhưng mà nó mắc đắt cũng gần $600-700 ở bên Mỹ. Và sau đây tôi sẽ xin bàn về những cái phương pháp mà nó kích thích não bộ để tác dụng lên trên cơ năng, trên cách làm việc của cái người bệnh, để mà cải thiện cái cách làm việc của một cái bộ óc đó, thường thường là sau cái vấn đề xảy ra như là tai biến mạch máu não. Thì chúng ta có hai cái cách tiếp cận vào cái bộ óc. Một cách là tiếp cận từ bên ngoài, nghĩa là mình cho một cái dòng điện nó chạy đi qua sọ đi vào não và mà không có cần phẫu thuật, thì cái đó gọi là kích thích não bộ mà không xâm phạm. Xâm phạm ở đây theo cái nghĩa là phải cắt da, cắt thịt, cắt xương để vào trong não, thì chúng ta không có cần cái việc đó, gọi là non-invasive brain stimulation, viết tắt là NEBS, NIBS. Một cái cách khác là người ta phải mở cái xương sọ ra và để tiếp cận trực tiếp với cái mô não, và người ta gắn những cái điện cực lên trên mô não và qua những cái dây điện gắn với một cái máy chạy bằng pin, mà cái máy bằng pin đó thì người ta gắn ở dưới da người bệnh, thường thường ở trên ngực. Và cái dòng điện ở từ cái cục pin đó nó kích thích những cái khu não này để nó ảnh hưởng đến những cái hiệu lệnh điện từ cái não phát ra. Và từ trong cái trường hợp này tiếng Anh người ta gọi là deep brain stimulation. Deep là sâu, brain là cái não bộ, stimulation là kích thích, đây là kích thích não bộ ở trong phía sau. Thì ví dụ như cái kỹ thuật mà deep brain stimulation này nó được áp dụng thành công trong một cái số trường hợp mà người ta không có trị được bằng những cái trị liệu ít xâm phạm hơn, nghĩa là không cần mổ óc. Ví dụ như là bệnh Parkinson nặng, người bệnh run quá, không có sinh hoạt bình thường, hay là một cái số người người ta run tay run chân bị gọi là essential tremor, người ta vô căng, người ta không có biết lý do tại sao mà không có sinh hoạt được bình thường. Thì trong những cái trường hợp đó, thì người ta dùng cái deep brain stimulation, người ta đặt những cái điện cực vô trong cái óc, mô óc của người đó, và người ta kích thích, người ta phát ra những dòng điện và nên còn có những cái kết quả khả quan. Và để giới hạn trong một cái khuôn khổ của cái câu hỏi thì sau đây tôi chỉ bàn về những cái trường hợp mà non-invasive, có nghĩa là không có xâm phạm brain stimulation kích thích tới bộ óc và không có đi qua, không cần phải giải phẫu trong cái công cuộc phục hồi chức năng vận động của cái người bị liệt sau khi bị tai biến mạch máu não. Và tôi còn xin nói trước là cái vấn đề này nó là cái vấn đề đang đi vào trong cái vấn đề khảo cứu về y học và có những cái chi tiết mà có thể là những cái người nghe mà không có kiên nhẫn là cảm thấy không có cần, và tôi xin báo trước như vậy và chúng ta cần chú ý những cái điểm sau đây nếu mà muốn theo dõi vấn đề này. Thì trước hết chúng ta bàn sơ về cái ý niệm về cái tính dẻo dai của não bộ, và tôi xin dịch cái từ mà hiện giờ trong khoa thần kinh người ta dùng nhiều, gọi là brain plasticity. Plastic là mềm dẻo, dẻo dai, brain là cái bộ óc. Thì trong những cái năm gần đây, y giới người ta đã thay đổi quan niệm về cái sức phục hồi của não bộ sau khi tổn thương. Các tế bào thần kinh qua cái sự phát triển tự nhiên hay là qua cái học hỏi, qua cái kinh nghiệm nó được kết nối với nhau. Qua những cái rễ, những cái tế bào thần kinh là những cái neuron nó được kết nối với sao rao thành ra giống như là một cái mạng lưới, nhờ mỗi cái tế bào nó có những cái rễ. Và tiếng Anh người ta gọi là cái axon là những cái rễ lớn, những cái cục trụ lớn, hay là dendrite là những cái rễ nhỏ. Những cái rễ đó nó kết hợp những cái tế bào thần kinh thành những cái mạng lưới, những cái đường mòn của tín hiệu nó đi qua. Và cái dòng điện phát ra của mỗi cái tế bào thần kinh đó, từ tiếng Anh người ta gọi là firing giống như là mình bắn ra vậy đó. Rồi nó được dẫn truyền đi từ tế bào này qua tế bào khác. Và tùy theo cái pathway, tùy theo cái cách nó đi, nó phục vụ cho một cái cơ năng, một cái công việc nào đó. Ví dụ như là cái đứa bé nó mới biết bò, thì nó có những cái firing đi theo cái pathway để dạy cho nó bò. Hay là nó biết đi, hay là cái biết chạy, nói, hay là đánh đàn. Và khi một cái người mà bị một cái stroke hay là bị một cái tai biến gì trên cái đầu của họ, mà họ muốn xây dựng lại những cái pathway đó, thì mình phải nhờ cái bộ óc bây giờ người ta biết là nó có khả năng nó xây dựng những cái pathway, những cái network mới để mà nó phục hồi những cái cơ năng mà nó đã mất. Đó là quan niệm về bây giờ mới đây trong vòng chừng vài chục năm, 10 năm, 20 năm. Thay vì là cái quan niệm xưa hơn như trước đây mà chúng ta phần đông chúng ta lớn lên chúng ta được nghe nói là nếu mà cái phần nào của cái não bộ nó bị hư hại, ví dụ máu nó không có đến nuôi cái não bộ đó vì cái mạch máu nó bị vỡ ra, là cái người đã bị stroke thì bị tai biến mạch máu não, thì hồi trước chúng ta nghĩ là một bệnh nhân một khi là họ không có được nói nữa thì cái cơ năng đó kể như là mất suốt đời, mất luôn. Nhưng mà quan niệm về dẻo dai, về cái vấn đề plasticity của cái não bộ thì cho rằng cái bộ óc có thể nó tái tổ chức được, và cái tiếng Anh người ta dùng cái từ là reorganize, nó tự tổ chức nó được. Và óc có thể điều khiển cho các những cái mạng lưới, là cái network hay những cái pathway, những cái lối đi kết nối những cái tế bào thần kinh, nó nối lại với nhau mới bằng những cái con đường mới. Và cái từ tiếng Anh chúng ta sẽ hay gặp thường nói, người ta dùng cái chữ là rewiring, wiring là cái sợi dây, rewiring là nối lại theo một cái ngã mới, để đi một cái ngã khác, tránh những cái ngã đã bị hư hỏng và tạo nên những cái mạng lưới mới để cho thay thế những cái phần bị hư hại. Ví dụ như cho dễ hiểu, chúng ta tương tự như con sông nó chạy ngang cái vùng đó, nó bị tắc nghẽn rồi thì nó sẽ đâm ra những cái nhánh để đi chỗ khác để cho cái dòng sông nó tiếp tục nó đi. Thì não bộ dùng những cái vùng não khác, đó là một trong những cái cách. Số 1 là nó dùng những cái vùng mà não nó còn nguyên vẹn ở chung quanh cái chỗ bị hư hại để thay thế cho những cái mô bị hư hại. Và nó dạy cho những cái neuron nó làm những cái công việc mới, nối kết lại trong những cái hệ thống mới. Và cái nguyên tắc mà người ta dùng hay nói bây giờ về cái vấn đề dẻo dai của não bộ là người ta dùng cái câu từ tiếng Anh, người ta nói là neurons that fire together, wire together, có nghĩa là sao? Là những cái tế bào mà nó cùng bắn, nó cùng phát tín hiệu cùng với nhau, thì nó sẽ nối kết với nhau, có nghĩa là lúc mà tập luyện cho bệnh nhân, người ta cho một cái số neuron bắt buộc cho nó firing cùng với trong một cái hệ thống với nhau, thì sau đó những cái neuron, những cái tế bào thần kinh đó nó sẽ tìm cách nó nối kết với nhau. Và não bộ nó cũng dùng những cái vùng cùng cái nhiệm vụ. Đó là cái cách thứ nhất. Và cách thứ nhì là cái não bộ bên bị hư hại nó sẽ dùng cái phần phía bên kia của cái não bộ mà chưa bị hư hại đi vào cái mục đích đó. Chúng xin nhắc ở đây là chúng ta có hai cái bán cầu não, một bên là bên trái, thường thường cái bên trái là bên trội, nó điều khiển những cái cử động của phần bên cơ thể bên tay phải, giống như chúng ta viết bằng tay phải thì cái óc bên trái là nó cái óc trội, nó điều khiển cái việc đó. Và ngoài ra chúng ta cũng có cái óc ở bên phải, là gọi là cái óc, cái bán cầu nó không có trội, nó còn nằm đó, nó ở đó. Nó là giống như là một cái bánh xe sơ cua, nhưng mà nó còn xài được. Thì một cái cách thứ hai để cái não bộ, cái plasticity của nó phục hồi được là nó dùng cái phần bên cái bán cầu kia mà chưa có bị hư hại, mà chưa có xài, bây giờ nó dạy cho cái vùng đó xài những cái mục đích mới. Thì trong lúc mà chúng ta còn bình thường, sợ gì cái bộ óc bên trái là cái bên trội nó làm việc mà nó không có bị bên tay phải xía vô, không có bị bên kia can thiệp vô là gây nó lộn xộn, là vì nó có một cái sự ngăn trở ở giữa hai cái bán cầu não ở một cái bộ phận tên là corpus callosum, nó chặn lại để cho bên trái nó yên nó làm việc nó. Nhưng mà khi mà chúng ta bị tổn thương ở bên cái óc ở bên trái thì nhiều khi do cái phản ứng tự nhiên của cái sinh lý, cái phía bên tay phải nó xía vô, nó muốn can thiệp vô trong để nó thay thế ở bên, và nó gây ra cái sự phục hồi nó sẽ lộn xộn. Thì cái sự trao đổi giữa hai bên bán cầu óc trái và phải có thể gia tăng và cái sự can thiệp của bên cái bán não bên phải nó sẽ có thể trở thành một cái vấn đề làm chậm lại cái tiến trình phục hồi của cái não trội bên kia. Thì một trong những cái cơ chế mà người ta nghĩ là cái dòng điện khi vô nó giúp cho sự phục hồi là nó modulate, có nghĩa là nó điều hòa lại cái cách làm việc mà nó có thể hỗn độn nó xảy ra sau khi mà cái bộ óc nó cố gắng nó phục hồi sau khi bị cái tổn thương. Và người ta ghi nhận được cái kết quả đáng kể của cái tác dụng dòng điện lên đến cái sự phục hồi của cái cơ năng vận động. Nhưng mà cũng xin nói, như tôi đã nói là đây là những cái kiến thức mà người ta đang phát triển, người ta đang tìm hiểu, đang khảo cứu nhiều. Chưa có những cái kiến thức cụ thể, nó có cách chắc chắn mà để chúng ta biết là nó tác dụng như thế nào. Người ta nghĩ rằng là tác dụng của dòng điện trên não bộ, nó điều hòa, nó modulate những cái cố gắng khác nhau của những cái phần ở trong mô não, làm cho những cái cố gắng tái tạo của não bộ là một yếu tố quan trọng làm giảm tác dụng, giảm can thiệp của cái bán cầu não ở bên phải để cho phép cái bán cầu não ở bên trái nó vận dụng được những cái vùng ở xung quanh vết thương của nó một cách hữu hiệu hơn. Thì hiện giờ đã có hai cách để mà kích thích cái não bộ. Là thứ nhất là người ta kích thích trực tiếp bằng cái dòng điện xuyên qua sọ từ cái máy phát điện nó đi vào cái điện cực. Người ta dán một cái electrode, một cái điện cực nó dán vào trong cái da đầu và cái dòng điện nó đi trực tiếp vào ở trong đầu. Và cái đó gọi là transcranial direct current stimulation. Transcranial nó xuyên qua cái xương sọ, nó xuyên qua cái đầu và đi trực tiếp nó kích thích vào cái não. Viết tắt là TDCS. Và một cái cách thứ hai là thay vì lấy cái dòng điện đặt trực tiếp vào, cho vào trực tiếp trong đầu, thì người ta tạo ngoài cái sát vào đầu một cái máy tạo ra một cái từ trường. Và từ cái từ trường nó thẳng góc với lại cái sọ. Và do cái hiện diện của cái từ trường đó, nó sẽ biến thành một cái dòng điện và kích thích cái vỏ não ở phía dưới. Thì cái đó, đây là một cái chi tiết. Và nếu mà chúng ta đi sâu vào vấn đề thì chúng ta sẽ gặp cái từ này. Người ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation, có nghĩa là kích thích bằng từ trường một cách lặp đi lặp lại và đi xuyên qua cái bề dày của cái sọ. Thì xin nhắc lại là những cái chuyện mà chúng ta bàn đây là để chúng ta để tìm hiểu về một cái vấn đề nó đang thay đổi rất nhiều với những cái khảo cứu sắp tới. Và cả hai phương pháp này nó đều đã ở trong cái vòng khảo cứu và nó không có được áp dụng ngoài trên cái lâm sàng bình thường của những cái trung tâm y khoa bình thường. Và nếu mà quý vị thính giả nếu mà đi vào những cái khảo cho ví dụ như mình có người thân mình muốn tham dự vào trong những cái research, những cái khảo cứu mới này thì phải tìm hiểu để mà tham gia gia nhập những cái nhóm mà thử nghiệm lâm sàng gọi là clinical trials mà liên hệ tới vấn đề này. Và tốt hơn hết là để tìm hiểu cái chuyện đó là nên hỏi những cái chuyên viên y khoa phục hồi mà đang phụ trách cho mình, hay là hỏi bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở nơi mình ở. Và thêm một lần nữa tôi xin nhắc lại là những cái điều trên thì chỉ có phần lớn là có tính cách là thuần túy về kiến thức để chúng ta cùng học hỏi và tìm hiểu về những cái hướng đi của cái vấn đề này ra sao. Những cái câu trả lời cụ thể là những cái máy mà có thể dùng cho cái giúp cho cái phục hồi cái cơ năng của bộ óc mà bán trên thị trường thì tôi đã nêu tên lúc ban đầu. Những cái máy này đắt tiền. Một cái là của hãng Neuromove là một cái, và hai cái máy kia là Ostock Drop Foot Stimulator để kích thích cho những cái người bị liệt cái cổ chân, hay là Walkgate là giúp cho những cái người để đang cũng vì cái chân nó thòng xuống để đi bị vướng. Và những cái máy này đắt tiền từ 5-6 ngàn đô la. Và tôi xin trình bày những cái này hoàn toàn với cách thông tin, tôi không có quyền lợi gì trong cái vấn đề bán hay là mua hay là dùng những cái máy này, cần cái sự tham khảo của những cái người chuyên môn trong cái khoa phục hồi cho mỗi người bệnh nhân để quyết định hay là để giúp cho bệnh nhân biết là những cái máy này nó có ích lợi gì cho mình hay không. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.